Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 11 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuốn 2 trong bộ sách của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về Đức Giê-xu thành Nazareth. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về việc loan báo tin mừng nước trời và vương quốc cứu thế theo phúc âm Thánh Matthew. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, lúc 11 giờ sáng hôm qua mùng 10 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma và trình bày một bài Lectio Divina về di chúc của Thánh Phaolô dành cho hàng giáo sĩ Epheso. Đức Thánh Cha vẫn theo thông lệ gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma vào thứ năm đầu mùa chay. Hiện diện tại hội trường phép lành ở lầu cuối đền thờ Thánh Phêrô có Đức Hồng Y giám quản Agostino Vallini, 7 giám mục phụ tá và khoảng 800 linh mục và phó tế của giáo phận Roma. Đức Thánh Cha đã giải thích và chia sẻ đoạn thứ 20 sách Tông đồ Công vụ được đọc vào đầu buổi gặp gỡ. Trong đó, Thánh Luca ghi lại diễn văn của Thánh Phaolô nói với các linh mục tại Mileto thuộc giáo đoàn Epheso. Những lời của Thánh Nhân không những được coi như di chúc dành cho hàng giáo sĩ thành này, nhưng cho các linh mục thuộc mọi thời đại. Đức Thánh Cha nêu bật tấm gương của Thánh Phaolô dành trọn cuộc sống để hoạt động như một người loan báo, như sứ giả của Chúa Kitô cho dân chúng. Ngài nói, cũng thế, linh mục không thể chỉ là người hoạt động bán thời gian, nhưng luôn luôn với cả tâm hồn. Ở với Chúa Kitô và làm sứ giả của Chúa Kitô, phục vụ tha nhân, đó là một sứ mạng thấu nhập vào con người linh mục của chúng ta và ngày càng phải đi sâu hơn nữa trong cuộc sống chúng ta. Thánh Phaolô cũng nói, tôi đã phụng sự Chúa với tất cả lòng khiêm tốn. Thánh nhân là tôi tớ của Thiên Chúa, cùng với các tông đồ, Ngài tiếp tục là người tôi tớ, chứ không phải là chủ nhân ông của Đức Tin. Phục vụ không có nghĩa là làm điều mình đề ra, làm điều mình có thiện cảm. Phục vụ có nghĩa là để cho mình được chịu gánh nặng, chịu cái ách của Chúa. Phục vụ không có nghĩa là tiến hành theo những sở thích, ưu tiên của mình, nhưng hoàn toàn phục vụ tha nhân.
Phụng sự Chúa với tất cả lòng khiêm tốn, Đức Thánh Cha giải thích rằng khiêm tốn không có nghĩa là một sự nhún nhường giả tạo, nhưng có nghĩa là chúng ta ý thức tất cả những gì chúng ta có thể làm đều là hồng ân của Thiên Chúa, được ban cho chúng ta vì nước trời. Trong sự khiêm tốn ấy, chúng ta không được đòi được ca tụng, không muốn xuất hiện phô trương. Tiêu chuẩn chủ yếu trong hành động của chúng ta không phải là những gì người ta sẽ nói về chúng ta trên báo chí hoặc nơi khác, nhưng là Thiên Chúa nói gì. Đó thực là sự khiêm tốn. Cũng trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha nói đến lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô với các linh mục thành Epheso. Anh em hãy canh chừng cho bản thân và toàn thể đoàn chiên. Ngài giải thích rằng đây cũng là một lời dành cho các linh mục trong mọi thời đại. Có một thái độ miệt mài hoạt động với thiện ý, nhưng trong đó người ta lại quên mất linh hồn của mình, quên đời sống thiêng liêng. Thánh Carlo Borromeo trong một bài đọc sách nguyện nói với chúng ta rằng, bạn không thể là một người phục vụ tốt cho tha nhân nếu chính linh hồn bạn bị lơ là. Chúng ta hãy quan tâm đến đời sống thiêng liêng của mình, tới cuộc sống của chúng ta với Chúa Kitô. Như tôi đã nói nhiều lần, cầu nguyện và suy niệm lời Chúa không phải là thời gian bị mất đi trong việc chăm sóc các linh hồn, nhưng là điều kiện để chúng ta có thể tiếp xúc thực sự với Chúa và có thể nói với tha nhân về Chúa. Trong bài suy niệm, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các tín hữu đừng ngạc nhiên vì có những cỏ dại, cỏ lùng trong giáo hội, và Ngài phê bình thái độ quan niệm Kitô giáo theo sở thích của mình mà không rao giảng trọn vẹn tin mừng và thánh ý Chúa.
Trước đó, trong lời chào mừng Đức Thánh Cha đầu buổi gặp gỡ, Đức Hồng Y Vanlini đã cảm ơn Đức Thánh Cha về cuốn sách thứ hai trong bộ sách Đức Giê-xu thành Nazareth xuất bản hôm qua, và sẽ là bạn đồng hành tốt đẹp của các linh mục trong hành trình mùa chay này. Đức Hồng Y nói thêm rằng, kính thưa Đức Thánh Cha, ngày 29 tháng 6 tới đây là kỷ niệm 60 năm linh mục của Đức Thánh Cha. Chúng con lợi dụng dịp này để gửi đến Đức Thánh Cha những lời chúc mừng nồng nhiệt và thân ái nhất của chúng con, và cũng để nói rằng cuộc sống linh mục của Đức Thánh Cha là một tấm gương sáng ngời và là một sự khích lệ liên tục cho tất cả chúng con. Xin cho phép con được nhắc đến vài nét nổi bật mà chúng con nhìn Đức Thánh Cha với lòng ngưỡng mộ, đó là lòng trung thành, khiêm tốn, vui tươi, không lay chuyển đối với Chúa Giê-xu, thái độ hoàn toàn sẵn sàng phục vụ giáo hội, nơi mà Chúa quan phòng gọi đến, kể cả trách nhiệm nặng nề kinh khủng của chức vụ giáo hoàng, lòng yêu mến lời Chúa và phụng vụ, niềm vui sống thời gian theo nhịp của nông phụng vụ, vì tập luyện sự thông minh và hăng say tìm kiếm chân lý để trình bày và bảo vệ không chút thỏa hiệp, sự dịu hiền và lòng quảng đại, sự thanh thản của một tâm hồn hoàn toàn tận hiến cho Chúa Kitô. Mọi người hiện diện đã nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng và chúc mừng Đức Thánh Cha.
Vatican, lúc 5 giờ chiều hôm qua, mùng 10 tháng 3, Đức Hồng Y Mark Ouellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu cuốn thứ hai trong bộ sách ba cuốn của Đức Thánh Cha về Đức Giê-xu thành Nazareth. Hiện diện tại cuộc họp báo còn có giáo sư Claudio Macris, văn sĩ kiêm chuyên gia về ngôn ngữ Đức. Cuốn sách mới dày khoảng 350 trang mang tựa đề Đức Giê-xu thành Nazareth từ lúc vào thành Jerusalem cho đến khi sống lại, gồm 9 chương lần lượt nói về biến cố Chúa vào thành thánh Jerusalem. Tiếp đến là đại diễn văn của Chúa Giê-xu về thế mạc, gồm sự phá hủy thành Jerusalem, sự phán xét chung và tận thế. Chương 3 nói về biến cố Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đệ. Chương 4 bàn về lời nguyện tư tế của Chúa Giê-xu. Tiếp đến là chương 5 nói về bữa tiệc ly. Chương 6 trình bày những nhận định về biến cố Chúa cầu nguyện trong vườn Giê-xê-ma-ni. Ba chương sau cùng nói về việc xử án Chúa Giê-xu, đóng đinh và an táng trong mộ. Sau cùng là Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết. Trong phần chót, Đức Thánh Cha nói về sự thăng thiên và sự trở lại trong vinh quang của Chúa Giê-xu. Trong những ngày này, sách của Đức Thánh Cha được ấn hành 1.200.000 cuốn bằng 7 thứ tiếng, nhưng tổng số các ấn bản sẽ được phát hành là 20 ngôn ngữ khác nhau, kể cả tiếng Ả Rập và các thứ tiếng Á Châu khác như Đại Hàn, Nhật Bản và Malayalam bên Ấn Độ. Nhà xuất bản Vatican ấn hành hơn 400.000 cuốn bằng tiếng Ý, giá mỗi cuốn là 20 euro. Nội dung chi tiết hơn của sách và việc ấn hành sách mới của Đức Thánh Cha sẽ được trình bày trong phần 2 của chương trình hôm nay.
Addis Abeba. Hàng ngàn tín hữu Hồi giáo cực đoan đã thiêu hủy 59 thánh đường và 28 tư gia của các tín hữu Kitô ở miền Oromia, thuộc mạn đông và tây nam Ethiopia. Các vụ bạo hành này xảy ra sau khi có tin đồn thất thiệt cho rằng các tín hữu Kitô đã xúc phạm đến sách Koran của Hồi giáo. Nhật báo Sudan Tribune số ra ngày 8 tháng 3 vừa qua cho biết các nhóm Hồi giáo đã bạo động và tấn công sau khi có tin cho rằng các tín hữu Kitô đã xé sách Koran. Trong các vụ tấn công đó xảy ra từ ngày 6 và 7 tháng 3, đã có ít nhất một Kitô hữu bị thiệt mạng và hàng ngàn người khác phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Tổ chức quốc tế mối quan tâm Kitô giáo cho biết hàng ngàn người Hồi giáo đã hô to khẩu hiệu Allah Akbar, Thượng đế Allah cao cả, khi họ tấn công năm nhà thờ Tin lành ở Asendabo trong hai ngày 6 và 7 tháng 3. Dân chúng tại làng Jimma xác nhận với nhật báo Sudan Tribune về các vụ tấn công, nhưng họ không cho biết lý do tại sao. Các vị lãnh đạo Tin lành ở Ethiopia là những người đầu tiên tố giác các vụ tấn công này và thỉnh cầu sự trợ giúp của chính quyền.
Roma, Chúa Nhật 13 tháng 3 tới đây, một chặng đàn thánh giá khổng lồ sẽ được khánh thành dọc theo đường hòa giải nối liền quảng trường Thánh Phêrô với bờ sông Tibere. Chặng đàn thánh giá này do sáng kiến của một thành phố ở Chile, gồm 40 9 pho tượng và 11 thánh giá bằng đồng cao 2 mét theo kiểu hiện đại được trưng bày cho đến ngày 29 tháng 4, tức là 5 ngày sau lễ phục sinh năm nay. Đô trưởng thành Roma, ông Gianni Alemano đã tham dự buổi họp báo hôm 9 tháng 3 vừa qua tại Đài Vatican để giới thiệu chặng đàng thánh giá này. Ông coi đây là một thách thức chuẩn bị lễ phục sinh và lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II vào ngày 1 tháng 5 sắp tới tại quảng trường Thánh Phêrô.
Denver. Nhiều bạn trẻ công giáo tại Hoa Kỳ đang tích cực chuẩn bị tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 năm nay tại Madrid, Tây Ban Nha. Từ lâu, nhiều bạn trẻ đã tìm cách kiếm tiền để trang trải phí tổn du hành và tham dự biến cố quốc tế này. Chẳng hạn, cô Jennifer Joseph và các bạn thuộc Giáo sứ Chúa Phục Sinh thuộc Tổng giáo phận Denver, bang Colorado đã dành gần 2 năm qua cho ý hướng này. Và họ kiếm được gần đủ 4.000 Mỹ Kim cho chuyến đi Madrid. Họ giữ trẻ cho các gia đình trong xứ và làm nhiều công việc khác như bán cà phê và bánh ngọt sau thánh lễ hoặc rửa xe. Cho đến nay đã có khoảng hơn 16.500 bạn trẻ công giáo thuộc 380 nhóm tại Mỹ đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Họ sẽ được ít nhất 60 giám mục tháp tùng. Trong đó có Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Sin O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, bà Rosemary MacLeo và chồng là ông Don thuộc Con đường Tân Dự Tòng, sẽ hướng dẫn một nhóm 145 người và là nhóm đông nhất thuộc Tổng giáo phận Denver về Madrid tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Mỗi tham dự viên đóng 2.800 Mỹ Kim. Họ sẽ dừng lại 3 ngày tại Ireland, rao giảng tin mừng trên các đường phố rồi đến Paris, để từ đây lấy xe hỏa đến Madrid.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe nội dung cuốn 2 trong bộ sách của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về Đức Giê-xu thành Nazareth.
Kính thưa quý vị thính giả, trong lời tựa cuốn 2 về Đức Giê-xu thành Nazareth công bố hôm qua mùng 10 tháng 3, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Ngài không có chủ ý viết về tiểu sử Đức Giê-xu theo thứ tự thời gian, nhưng chỉ trình bày về khuôn mặt và sứ điệp của Đức Giê-xu để tìm thấy Chúa Giê-xu đích thực, không phải như một nhà cách mạng chính trị hay là một nhà luân lý thuần túy, nhưng như con Thiên Chúa khai mào một con đường cứu độ mới dựa trên sức mạnh của tình yêu. Đức Thánh Cha tìm cách triển khai một cái nhìn về Đức Giê-xu theo các sách phúc âm và một cuộc lắng nghe có thể trở thành một cuộc gặp gỡ, được hướng dẫn và nhờ sự giải thích về đức tin. Nhưng đồng thời với tinh thần trách nhiệm cũng để ý tới lý lẽ lịch sử để có thể hữu ích cho tất cả các độc giả muốn gặp Đức Giê-xu và tin nơi Người. Đức Thánh Cha cho biết Ngài cũng muốn bàn về thời thơ ấu của Đức Giê-xu trong một cuốn sách nhỏ nếu còn được Chúa ban sức mạnh. Trong cuốn sách thứ hai được công bố hôm qua, Đức Thánh Cha trình bày cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô như những biến cố thay đổi lịch sử, đáp lại câu hỏi của nhân loại ngày càng cần sự hòa giải với Thiên Chúa. Ngài khẳng định rằng, qua sự hy sinh trên thập giá và qua việc thiết lập giáo hội, Đức Giê-xu chu toàn một sứ vụ hoàn vũ, đó là dẫn đưa trần thế ra khỏi thân phận tha hóa của con người đối với Thiên Chúa và chính mình. Sứ vụ này còn tiếp tục ngày nay. Đức Thánh Cha viết, không phải tình cờ mà chúng ta cần được hòa giải với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa thinh lặng, huyền nhiệm, có vẻ vắng bóng, nhưng thực ra Chúa hiện diện mọi nơi. Phải chăng đó là vấn đề đích thực của toàn thể lịch sử thế giới? Sách của Đức Thánh Cha phân tích những biến cố chủ yếu trong những ngày cuối cùng của Đức Giê-xu, kể cả việc thanh tẩy đền thờ, bữa tiệc ly, bị phản bội, bị thẩm vấn trước Thượng hội đồng Do Thái và quan Pontius Pilato, bị đóng đinh và hiện ra với các môn đệ sau khi sống lại.
Qua cuốn 2 này, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cứu xét sự giải thích kinh thánh của các giáo phụ và các học giả thời nay, bác bỏ một số luận chứng và khẳng định hoặc đề ra giải thích khác. Tác giả được nhắc đến nhiều là Rudolf Bultmann, một học giả Tin Lành Đức về Tân Ước hồi cuối thế kỷ 20. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng điều quan trọng là hiểu các biến cố được tường thuật trong Kinh Thánh có căn cứ lịch sử và thực sự đã xảy ra, chứ không phải chỉ là những câu chuyện hoặc ý tưởng. Ví dụ, Đức Thánh Cha viết, nếu Đức Giê-xu không thực sự ban bánh và rượu như mình và máu ngài cho các môn đệ trong bữa tiệc ly, thì việc cử hành thánh thể của giáo hội là điều trống rỗng, một sự tưởng tượng đạo đức. Cũng vậy, việc sống lại thực sự của Chúa Kitô từ cõi chết chính là nền tảng đối với giáo hội, nếu không thì chính Đức Tiên Kitô sẽ chết. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng các văn bản lịch sử về Đức Giê-xu không luôn luôn đầy đủ, và nếu đức tin vững chắc là điều độc lập với sự kiểm chứng của khoa học và lịch sử, tuy rằng đức tin luôn cởi mở đối với sự duyệt lại. Đức Thánh Cha phê bình phong trào về Đức Giê-xu lịch sử trong giới nghiên cứu Kinh Thánh, vì phong trào này quá chú ý tới quá khứ vì quá khứ nên không thể làm cho liên hệ bản thân với Đức Giê-xu có thể thực hiện được. Đức Giáo Hoàng cũng phê bình những học giả đã giải thích cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu theo nhãn giới chính trị và tìm cách mô tả Đức Giê-xu như một người sách động chính trị. Trái lại, Đức Giáo Hoàng viết, Đức Giê-xu đã khai mạc một vương quốc cứu thế không có tính chất chính trị giữa lòng một thế giới trong đó không có sự phân biệt giữa chính trị và tôn giáo. Sự tách biệt chính trị khỏi đức tin, một điều thiết yếu đối với sứ điệp của Chúa Giê-xu, sự tách biệt dân Chúa ra khỏi chính trị, xét cho cùng chỉ có thể diễn ra nhờ thập giá. Chỉ qua sự đánh mất hoàn toàn các quyền lực bên ngoài, qua sự tước bỏ hoàn toàn dẫn đến thập giá thì mới có thể làm cho thế giới ấy được thành hình. Đức Giáo Hoàng cũng nói rằng cách mạng bạo lực giết người khác nhân danh Thiên Chúa không phải là con đường của Đức Giê-xu. Chúa không đến mang gươm giáo cách mạng, Ngài đến với ơn chữa lành. Sách của Đức Thánh Cha thường không có những chú giải về các vấn đề hiện đại. Tuy nhiên, về các vấn đề bất bạo động, Ngài xác quyết rằng những hậu quả tàn ác của bạo lực dựa vào tôn giáo là điều quá hiển nhiên đối với tất cả chúng ta. Báo thù không xây dựng nước Thiên Chúa, nước của nhân loại. Trái lại, nó chính là một phương tiện rất thường được sử dụng để chống lại Chúa Kitô, cho dù động lực tôn giáo của bạo lực này có vẻ lý tưởng thế nào đi nữa. Nó không phục vụ cho nhân loại, nhưng chỉ cổ võ những thái độ vô nhân đạo. Sách của Đức Thánh Cha cũng có đoạn nhấn mạnh rằng sự lên án và cái chết của Đức Giê-xu không thể quy gán cho dân Do Thái như một tập thể chung. Cùng chương này nói rằng cuộc xét xử Đức Giê-xu trước nhà cầm quyền La Mã nêu vấn đề vẫn còn được nêu lên ngày nay, đó là phải chăng chính trị có thể chấp nhận sự thật như một cái gì khác với thực tại chủ quan hay không?
Chương cuối cùng trong sách của Đức Thánh Cha bàn về cuộc sống lại của Chúa Giê-xu từ cõi chết như một điểm nồng cốt trong cuộc đời Chúa Giê-xu. Nếu không sống lại thì Chúa Giê-xu chỉ là một vị lãnh đạo tôn giáo bị thất bại mà thôi. Đức Giáo Hoàng nói, một số trong những bằng chứng mạnh nhất về tính chất đích thực của sự sống lại phải được tìm thấy trong tình thuật của Kinh Thánh về các cuộc gặp gỡ của các môn đệ với Chúa Kitô phục sinh. Chúa Giê-xu được trình bày như đang hiện diện thể lý, tuy không bị ràng buộc bởi luật tinh thần, nhưng Ngài được nhận ra ngay. Tất cả những điều đó được trình bày một cách vụng về trong các trình thuật phúc âm, càng cho chúng đáng tin hơn, phản ánh sự kinh ngạc thực sự của các môn đệ. Điều quan trọng là các cuộc gặp gỡ với Chúa Phục sinh không phải chỉ là những biến cố nội tâm hoặc kinh nghiệm thần bí. Đó là những cuộc gặp gỡ thật sự với người đang sống, đang hiện diện một cách mới mẻ. Sau khi sống lại, Chúa Giê-xu không phải là một bóng ma hoặc chỉ là một thân thể được hồi sinh. Trái lại, Ngài là Đấng đã đi vào một đời sống mới trong quyền năng của Thiên Chúa. Điều này được trình bày rõ trong trình thuật của các phúc âm. Đức Thánh Cha cũng đặt câu hỏi. Vậy những người nam nữ thời nay có thể đặt tin tưởng nơi những chứng từ ấy hay không? Những người theo chủ thuyết soi sáng nói là không. Khoa học loại bỏ điều đó. Nhưng khoa học có những giới hạn. Trong thực tế, sự sống lại không tương phản với khoa học, nhưng nói về một điều ở ngoài thế giới kinh nghiệm của chúng ta, một chiều kích khác. Rồi Đức Thánh Cha đặt một loạt các câu hỏi để nhấn mạnh rằng chiều kích mới của thực tại không thể bị loại bỏ do lối tư tưởng tân thời. Thù tào chẳng đang chờ đợi sự tiến hóa cuối cùng và cao nhất sao? là sự kết hợp chung kết với vô biên, sự kết hiệp giữa con người với Thiên Chúa, chinh phục được sự chết hay sao? Xét cho cùng, sự sống lại của Chúa Giê-xu tạo nên sự nhảy vọt ấy, kiến tạo cho tất cả chúng ta một không gian mới của sự sống, một không gian mới được kết hiệp với Thiên Chúa. Trong tư cách đó, sự sống lại là một biến cố bùng lên ra khỏi lịch sử, nhưng để lại dấu vết trong lịch sử. Trong phần kết ngắn, Đức Giáo Hoàng bàn đến sự lên trời của Chúa Kitô, một ý niệm có thể là khó hiểu đối với dân chúng. Với sự thăng thiên, sự hiện diện của Chúa Giê-xu với Thiên Chúa không có tính chất không gian, nhưng là thần linh. Sự ra đi của Chúa Giê-xu không phải là để lên một vì sao nào đó. Thăng thiên không có nghĩa là đi về một miền xa xăm trong vũ trụ. Khi về cùng Thiên Chúa là Cha Ngài, Chúa Giê-xu không ra đi, nhưng vẫn ở gần chúng ta. Ta có thể đến với Ngài qua lịch sử và tại mọi nơi. Các tín hữu Kitô tin rằng Chúa Kitô sẽ trở lại và tái lập công lý trong chiến thắng chung kết của tình yêu. Trong khi đó, điều mà các tín hữu Kitô được yêu cầu thực hiện là phải tỉnh thức, nghĩa là trước tiên cởi mở đối với sự thiện, sự thật, Thiên Chúa giữa một thế giới nhiều khi vô nghĩa và giữa quyền lực của sự ác.
Kính thưa quý vị thính giả, trên đây là nội dung rất tổng quát cuốn thứ hai của Đức Thánh Cha trong bộ sách về Đức Giê-xu thành Nazareth. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn cha Giuseppe Costa, dòng Don Bosco, giám đốc nhà in, nhà xuất bản và nhà sách Vatican về diễn tiến công việc xuất bản và ấn hành sách của Đức Thánh Cha. Cuộc phỏng vấn dành cho phái viên báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày hôm qua, mùng 10 tháng 3. Thưa cha Costa, trong cuộc nói chuyện ngày 20 tháng Giêng năm nay với báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, cha đã loan báo cuốn sách thứ hai của Đức Thánh Cha sẽ được xuất bản vào tháng 3 này. Và nay điều đó xảy ra đúng hẹn như cha đã báo trước. Đây là công của ai vậy?
Công lao này là của tất cả mọi người, nhưng nhất là của tác giả. Ngài đã giao bản thảo từ lâu rồi. Tiếp đó là tiến trình dài dịch văn bản này ra các thứ tiếng khác nhau. Từ tháng 2 vừa qua, các bản thảo được giao cho nhà in. Đây là một công trình đòi hỏi nhiều dấn thân.
Tiến trình ấn loát cuốn sách thứ hai trong bộ sách của Đức Thánh Cha như thế nào, thưa cha?
Cách đây gần một năm rưỡi, Đức ông Georg Gainsweig, bí thư riêng của Đức Thánh Cha, đã giao cho tôi văn bản cuốn sách này. Đức Thánh Cha viết tay với chữ thật nhỏ và như thường lệ, bà Birgit Van Sinh đã đánh lại văn bản đó vào máy vi tính.
Thưa cha Costa, tại Italia, cuốn sách thứ nhất trong bộ sách của Đức Thánh Cha về Đức Giê-xu thành Nazareth đã được nhà xuất bản Rizzoli ấn hành. Tại sao bây giờ cuốn thứ hai lại do nhà xuất bản Vatican ấn hành? Đó là một sự thay đổi lớn.
Đúng vậy, sách của Đức Thánh Cha được nhà in Vatican in ấn, rồi sau đó được nhóm nhà sách RCS của Rizzoli phát hành. Họ có một tổ chức tuyệt hảo, bảo đảm với chúng tôi sự phân phối 300.000 cuốn sách trong vòng 3 ngày.
Thưa cha, vấn đề dịch các sách của Đức Thánh Cha từ tiếng Đức ra các sinh ngữ khác không phải là một điều dễ dàng.
Nhất là dịch ra tiếng Ý, không phải là một chuyện đơn giản vì trong những thập niên gần đây, các sách của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã được nhiều người dịch. Thách đố bây giờ là làm sao tìm ra được một sự đồng nhất nào đó về ngôn ngữ. Và cũng cần tránh nguy cơ bản dịch ra các thứ tiếng khác không bảo tồn hoặc thậm chí phản bội tư tưởng của tác giả. Sự trung thành với nguyên bản đã được các dịch giả của Phủ Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh bảo đảm và đặc biệt quan tâm.
Hồi xuất bản cuốn thứ nhất trong bộ sách của Đức Thánh Cha về Đức Giê-xu thành Nazareth, các cha có gặp khó khăn về vấn đề dịch thuật không?
Có chứ, ví dụ bản dịch tiếng Hoa không hoàn hảo và các bản dịch khác thì không tương ứng với ngôn ngữ thần học.
So với cuốn thứ nhất trong bộ sách, đối với cuốn thứ hai hiện nay, nhà xuất bản Vatican có nhận được nhiều đơn xin dịch thuật cuốn này hay không, thưa cha?
Có, vì sự quan tâm và mong muốn của các độc giả gia tăng, và con số các nhà xuất bản xin dịch sách của Đức Thánh Cha cũng gia tăng theo. Hiện nay chúng tôi mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu, chúng tôi đã ký hợp đồng với 20 nhà xuất bản trên thế giới, nhưng chúng tôi còn đang ở giai đoạn thương lượng với các nhà xuất bản khác.
Nhà xuất bản Vatican chọn các nhà xuất bản khác như thế nào để ủy thác cho họ việc dịch và xuất bản sách của Đức Thánh Cha, thưa cha?
Khi được biết Đức Giáo Hoàng đang soạn một cuốn sách, từ nhiều nước đã có những nhà xuất bản xin được dịch và ấn hành sách của Ngài, nhưng chỉ có một số nhà xuất bản được chấp nhận. Ví dụ tại Hoa Kỳ, nhà xuất bản Ignatius Press của dòng Tên, đối với chúng tôi là thích hợp hơn cả. Dù cũng có những nhà xuất bản quan trọng khác xin làm việc này, như nhà xuất bản Doubleday và Our Sunday Visitor. Về ấn bản tiếng Pháp, thì chúng tôi đã chọn nhà xuất bản Parole Excellence, một nhà xuất bản đang lên, rất dấn thân trong việc phổ biến giáo huấn của Đức Giáo Hoàng. Tại Tây Ban Nha thì có nhà xuất bản Encuentro.
Vậy là có sự thay đổi hầu như hoàn toàn các nhà xuất bản được chọn để ấn hành sách của Đức Thánh Cha.
Đúng vậy, hầu như là hoàn toàn. Không phải tất cả các nhà xuất bản đã ấn hành cuốn thứ nhất trong bộ sách của Đức Thánh Cha đều được chọn để ấn hành cuốn thứ hai này. Sự chọn lựa được thực hiện theo các tiêu chuẩn khác nhau. Chẳng hạn chắc chắn là phải xem sự nghiêm túc của họ về phương diện ấn hành và tổ chức, cũng như phải xem họ có đáng tín nhiệm hay không. Chúng tôi đã quyết định chọn những nhà xuất bản có khả năng không phải chỉ cổ võ một cuốn sách, nhưng cả nội dung của sách đó nữa.
Đâu là những con số mà cha dự kiến cho cuốn sách thứ hai trong bộ sách của Đức Thánh Cha?
Ngày 10 tháng 3 này, sách của Đức Thánh Cha đã được ấn hành bằng 7 thứ tiếng là Đức, Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ba Lan, tổng cộng là 1.200.000 cuốn. Ấn bản tiếng Đức khởi đầu với 150.000 cuốn, nhưng nhà xuất bản Herder đã in thêm 50.000 cuốn và sẵn sàng tái bản thêm. Ấn bản tiếng Ý thì được phân phối 300.000 cuốn và chúng tôi đang in thêm 100.000 cuốn nữa, trong khi tại Pháp có 100.000 cuốn đã sẵn sàng để được phổ biến. Ở Bồ Đào Nha bắt đầu với 20.000 cuốn, vào cuối tháng 3 sẽ có ấn bản bằng tiếng Croat.
Nhà xuất bản Vatican có dự kiến ấn hành bằng bản điện tử e-book không thưa cha?
Có chứ, trong một vài ngôn ngữ cũng có cuốn thứ nhất trong bộ sách của Đức Thánh Cha được ấn hành với dạng này.
Và trong tương lai thì sao thưa cha?
Trong lời tựa cuốn thứ hai này, chính Đức Giáo Hoàng loan báo cuốn thứ ba mà Ngài sẽ viết về các phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giê-xu. Nhà xuất bản Vatican có ý tưởng thực hiện một ấn bản duy nhất gồm cả ba cuốn. Chúng tôi xác tín rằng cuốn sách mới này của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ là một cuốn sách bán chạy nhất, và do đó cần phải được cổ võ một cách thích hợp qua các buổi trình bày, giới thiệu, gặp gỡ và các sáng kiến khác.
Cuốn thứ hai này nói về những ngày cuối cùng trong cuộc đời của Chúa Giê-xu. Việc xuất bản cuốn này trùng vào dịp lễ phục sinh gần tới, phải chăng là một điều tình cờ?
Không phải vậy, chắc chắn đây là một thời điểm tốt nhất để xuất bản cuốn này. Cuốn này lẽ ra có thể xuất bản trước đó, nhưng vì hồi tháng 11 năm ngoái đã có cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha được ấn hành rồi.
Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 chắc chắn là một chữ ký giúp người ta tiết kiệm được nhiều tiền dành cho việc quảng cáo cuốn sách này.
Không những vậy, với tư cách là một nhà xuất bản, tôi phải nói rằng Đức Giáo Hoàng đã giúp cho nhà xuất bản Vatican được tăng trưởng, vì chúng tôi phải thích ứng các cơ cấu và tổ chức, chứng tỏ một khả năng mà trước đó chúng tôi không có. Hiển nhiên Đức Thánh Cha đã yêu cầu chúng tôi cả về mặt văn hóa nữa, vì chúng tôi đề nghị những khảo luận bình giải về các tác phẩm và các sách của Đức Giáo Hoàng, phổ biến giáo huấn của Ngài cho đại chúng.
Không có tác giả nếu không có độc giả, điều này cũng áp dụng được cho trường hợp của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, phải không cha Costa?
Đức Giáo Hoàng vẫn luôn được người ta đọc cả về những điều phức tạp nhất. Ngài là một nhà thần học tinh tế, và đôi khi Ngài đi vào cả trong những khía cạnh liên hệ tới phương pháp nghiên cứu. Nhưng những ai muốn có một trình thuật về đức tin, chiều kích tu đức hoặc sự đả thông giữa con người mà thôi, đều luôn tìm được trong các trang sách rất dễ hiểu của Ngài và khích lệ sự can dự của độc giả.
Vừa rồi là nội dung cuốn 2 trong bộ sách của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về Đức Giê-xu thành Nazareth. trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài việc loan báo tin mừng nước trời và vương quốc cứu thế theo phúc âm Thánh Mát-thêu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc phúc âm Thánh Mát-thêu, chúng ta nhận thấy Thánh Sử đặc biệt nêu bật tin mừng nước trời như điểm nằm cốt nền thần học của mình. Kiểu nói tin mừng của vương quốc chỉ được Thánh Mát-thêu dùng, minh nhiên nội dung tin vui do Đức Giê-xu, ngôn sứ thành Nazareth công bố. Nó là đối tượng của nước trời, và Chúa Giê-xu tập trung giáo huấn vào đó. Thật ra đây là các kiểu biên soạn đúc kết đối tượng lời loan báo của Đức Giê-xu hay của các người được Chúa sai đi. Vì thế, với các phần khác nhau và phong phú của nó, sứ điệp tin mừng có thể được giản lược vào đề tài vương quốc, nước trời. Đó là lý do khiến cho Thánh Sử Mát-thêu dùng kiểu nói lời tin mừng, và Thánh Nhân là người duy nhất dùng kiểu nói này. Dụ ngôn người gieo giống minh họa các phản ứng khác nhau của việc lắng nghe tin vui do Đức Giê-xu loan báo. Giữa những người nghe, có người nhận được ơn từ bỏ hôn nhân để ra đi loan báo nước trời hay tin mừng. Chúa Giê-xu gọi họ là những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Khi đón nhận sứ điệp cứu độ, con người được biến đổi và trở thành con của vương quốc, con của nước trời. Khi giải thích dụ ngôn cỏ lùng, Đức Giê-xu cho thấy lúa tốt biểu tượng cho các con cái của nước trời, trong khi cỏ lùng ám chỉ các con cái của kẻ dữ, của ma quỷ. Như vậy, bất cứ ai tiếp nhận lời tin mừng, cả khi họ không phải là người Do Thái và không được cắt bì, cũng chiếm chỗ của các người thừa hưởng nước trời. Qua đó, Đức Giê-xu báo trước cho người thời Ngài biết rằng sẽ có nhiều người ngoại giáo tham dự vào vinh quang thiên quốc cùng với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Trái lại, các con cái của vương quốc lại bị ném ra ngoài trong tối tăm vào nơi khóc lóc nghiến răng. Còn hơn thế nữa, Đức Giê-xu tuyên bố với các thượng tế và các người Pha-ri-sêu rằng nước Thiên Chúa sẽ bị lấy mất đi khỏi họ để cho một dân tộc sinh hoa trái. Như vậy, chỉ có các con cái của vương quốc trong tinh thần hay những người cởi mở cho đức tin sẽ được để vào kho lẫm của Thiên Chúa, nghĩa là sẽ được tham dự vào vinh quang thiên quốc sau khi đã trở thành môn đệ của Chúa Kitô. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng kiểu nói con cái vương quốc cũng chỉ có trong phúc âm Thánh Mát-thêu mà thôi. Việc tin theo tin mừng khiến cho tín hữu được tham dự vào vương quốc, cả khi họ không phải là con cái của tổ phụ Abraham trong thịt xác. Nhưng trên thực tế, ai là các thành phần của vương quốc? Đó là những người nghèo khó trong tinh thần, những người hiền dịu, những người thương xót, những người xây dựng hòa bình, những người bị bách hại vì công lý. Các mối phúc thật chỉ cho chúng ta biết một cách chính xác ai là người thuộc nước trời. Thánh Sử Mát-thêu chỉ cho thấy một cách rất hùng biện các giai tầng khác được tham dự vào nước trời. Cả những ai giống các trẻ em vì tính đơn sơ và sự nghèo nàn cũng phải được kể như là thành phần của nước trời. Chúa Giê-xu rất rõ ràng liên quan tới điều này, trong khi các môn đệ muốn xua đuổi các trẻ em, thì Chúa Giê-xu ngăn cản các ông làm điều đó và nói cho các ông biết nước trời thuộc những ai giống các trẻ em. Hay những ai sống trong sự nghèo nàn tinh thần, trong sự tín thác hoàn toàn và tin tưởng nơi tình yêu của Thiên Chúa. Tuy nhiên, vị ngôn sứ thành Nazareth không chỉ loan báo nước trời và cho thấy các thành viên của nó, mà cũng đã khai mào nó với sứ mệnh của người nữa. Thật thế, người đã biểu lộ như là Đức Kitô, đấng đã thành toàn các lời thánh kinh liên quan tới vị vua cứu thế, đấng thiết lập nước Thiên Chúa trên trần gian này. Thật vậy, Đức Giê-xu là con vì vua cao cả của Vũ Hoàn. Bà mẹ hai tông đồ Gia-cô-bê và Gio-an xác tín rằng Đức Giê-xu sắp sửa khai mào vương quốc cứu thế ấy, nên đã xin người cho hai con của bà hai chỗ quan trọng nhất trong triều đình của người. Với biến cố khải hoàn vào thành vua David là Jerusalem, Đức Giêsu hoàn thành các lời sấm của các ngôn sứ liên quan tới đấng Messi vì vua cứu thế. Nước Thiên Chúa không thuộc trật tự chính trị trần gian như hầu hết dân Do Thái, kể cả các tông đồ hằng tưởng nghĩ. Nó không được thiết lập bằng sức mạnh quân sự hay các lực lượng quân đội, nhưng với lời cầu nguyện. Và trong nước đó, kẻ lớn nhất phải là người phục vụ tất cả mọi người. Còn hơn thế nữa, đối tượng đầu tiên và chính yếu của các lời tín hữu xin với Thiên Chúa là việc khai mào nước của người, xin cho nước cha trị đến. Lời nguyện thứ hai này trong kinh lạy cha nhằm cụ thể hóa lời cầu thứ nhất, xin cho danh Thiên Chúa được cả sáng. Nó chỉ cho thấy Thiên Chúa sẽ thánh hóa danh cao cả của người như thế nào. Việc thiết lập sự thống trị cứu độ của Chúa diễn tả chứng cớ sự thánh thiện của danh người, nghĩa là của bản vị thiên linh siêu việt của Thiên Chúa. Thật thế, nước của Thiên Chúa Cha có nghĩa là sự hiện diện vương giả và cứu độ của Chúa, bắt đầu làm cho con người cảm thấy được trên trái đất qua việc công bố tin mừng, nghĩa là qua đấng Messiah. Việc thành toàn hoàn hảo hay sự kết thúc sẽ xảy ra trong thời sau hết. Người môn đệ của Đức Giêsu phải cầu xin Thiên Chúa Cha trên trời để người khai mào vương quốc của người hay thiết lập sự hiện diện cứu độ giữa loài người qua Đức Kitô của người. Các môn đệ Đức Giêsu không phải chỉ cầu xin Thiên Chúa cho việc thiết lập vương quốc của người mà còn có nhiệm vụ nghiêm chỉnh dấn thân cho vương quốc ấy nữa. Nhất là họ phải chú ý tới thực tại thiên linh, khi đó Thiên Chúa sẽ định liệu cho các nhu cầu cuộc sống thường ngày của họ như lương thực, áo mặc, chỗ ở. Sự tố cáo và việc loại trừ lo lắng đối với các phương tiện sống bắt nguồn từ sự kiện nỗi lo lắng đó là một chướng ngại đối với việc tìm kiếm nước trời. Trong thực tế, chủ ý chính yếu và dấn thân nòng cốt của Kitô giáo phải có đối tượng là các thực tại tin mừng. Kitô hữu phải đói khát sự công chính, nhất là phải ước mong việc thiết lập sung mãn nước Thiên Chúa. Với lời cầu nguyện và bằng hành động, họ phải tạo thuận tiện cho biến cố sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa Cha. Quả thế, trong sự lượng định của đức tin, nước trời làm thành kho tàng lớn lao nhất, đáng để chúng ta bán mọi sự để tậu lấy nó. Nó là viên ngọc quý giá nhất, cần phải đầu tư mọi của cải ta có để mua nó cho bằng được. Đây là hai dụ ngôn chỉ có trong Phúc Âm Thánh Matthew. Vì giá trị ngoại thường của nước trời đối với ơn cứu độ, ai ngăn cản người khác vào hay chiếm hữu nước trời là phạm một tội rất nghiêm trọng. Đây là ý nghĩa các lời chúc giữ ngôn sứ thành Nazareth đã nói chống lại các ký lục và các Pharisêu để cho mình mắc phải tội ấy. Khốn cho các ngươi, hỡi kinh sư và các Pharisêu giả hình, các ngươi khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào. Các ngươi đã không muốn vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi cũng không để cho họ vào. Với biến cố Đức Giêsu đến và rao giảng tin mừng, nước trời đã ùa nhập vào trần gian và bắt đầu được hiện thực. Thật thế, ngôn sứ thành Nazareth là đấng phải đến, là đấng Kitô, đấng làm các dấu chỉ cứu thế. Khi các môn đệ của Gioan Tẩy Giả tới hỏi xem Đức Giêsu có phải là đấng phải đến hay không, người trả lời họ: các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe loan báo tin mừng. Tất cả đều là các dấu chỉ thời cứu thế như đã được ngôn sứ Isaiah loan báo. Ngoài ra còn phải thêm quyền xua trừ quỷ dữ nữa. Với các hành động cứu thế ấy của Đức Giêsu, vương quốc của Ben-Zebul bị lung lay tận gốc rễ và sắp bị hủy diệt. Chúa Giêsu xua trừ quỷ dữ qua Chúa Thánh Thần bằng cách chỉ cho thấy một cách cụ thể việc thiết lập nước Thiên Chúa giữa loài người. Như vậy, đối với Thánh Sử Matthew, và chỉ đối với Thánh Sử mà thôi, các điểm thiêng dấu lạ ngoại thường do Chúa Kitô thành toàn trong Chúa Thánh Thần phải được coi như dấu chỉ có thể sờ mó được của sự hiện diện của vương quốc cứu thế trong thế giới này. Sự hiện diện của nước trời trên trái đất không được quan niệm như là một tình trạng tĩnh, nhưng trong viễn tưởng năng động, bởi vì nó là một thực tại thiên linh đang triển nở và luôn luôn lớn mạnh. Các dụ ngôn, đặc biệt trong phúc âm Thánh Matthew, minh giải khía cạnh này. Như một cây nho lớn lên và phát triển, nếu nó được ông chủ chú ý thuê các thợ làm vườn nho, săn sóc chăm bón. Nước trời cũng lớn lên với sự cộng tác của nhiều người khác nhau, dấn thân trong sứ mệnh loan báo tin mừng như vậy. Sự phát triển ấy cũng được trình bày trong một dụ ngôn khác chỉ có trong phúc âm Thánh Matthew. Đó là dụ ngôn hạt giống được chủ gieo vào lòng đất mọc lên cùng với cỏ lùng, do kẻ thù của ông gieo lén vào ban đêm để hại ông. Tuy bị cỏ lùng lấn đất, hạt lúa vẫn mọc lên và trồi khỏi mặt đất rồi phát triển cho tới mùa lúa chín. Tuy nhiên, sự phát triển năng động của nước trời cũng còn được minh giải trong hai dụ ngôn khác nữa, đó là dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn nắm men trong bột. Như hạt cải nhỏ xíu mọc lên thành cây to, và như chút men trong đống bột, nước trời xem ra không thể nhận ra được và vô nghĩa, nhưng vẫn phát triển một cách gây kinh ngạc, cho tới khi lan tràn ra trên toàn trái đất.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, lúc 11 giờ sáng hôm qua mùng 10 tháng 3, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gặp gỡ hàng giáo sĩ Roma và trình bày một bài Lectio Divina về di chúc của Thánh Phaolô dành cho hàng giáo sĩ Efeso. Vatican, chiều hôm qua, Đức Hồng Y Mark Uenle, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu cuốn thứ hai trong bộ sách ba cuốn của Đức Thánh Cha về Đức Giêsu thành Nazareth, Addis Abeba. Hàng ngàn tín hữu Hồi giáo cực đoan đã thiêu hủy 59 thánh đường và 28 tư gia của các tín hữu Kitô ở miền Oromia thuộc mạn Đông và Tây Nam Ethiopia.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.